Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023.
Còn 96.000 tỷ đồng hạn mức tín dụng cho 34 doanh nghiệp xăng dầu.
Dự kiến trong tuần này, thành phố Hà Nội có thêm 3 trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại.
NATO dự kiến triệu tập một cuộc họp cấp cao với Ukraine vào tháng tới, bất chấp sự phản đối từ Hungary.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung hội nghị xoay quanh 3 chủ đề chính: giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên, kiến tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, khởi nghiệp, sáng tạo.
Gửi thông điệp tới trên 20 triệu thanh niên Việt Nam, cả ở trong nước và đang học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đánh giá vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên, tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên bao giờ cũng giữ vững vai trò quan trọng như Bác Hồ từng nói. Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy là do thanh niên. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao phần thưởng của Thủ tướng tặng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 12 năm 2022, tổng hạn mức 27 ngân hàng thương mại cấp cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là hơn 171.400 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng là hơn 75.300 tỷ đồng. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa sử dụng hết hạn mức các ngân hàng thương mại cấp là 96.053 tỷ đồng. Mức lãi suất cho doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thường có ưu đãi so với thị trường. Mức cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng trong khoảng từ 5,3 đến 9% một năm. Lãi suất cho vay chung dài hạn khoảng 9,4 đến 10,5% một năm. Và lãi suất cho vay bằng ngoại tệ dao động từ 2,1 đến 4,5% một năm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức ban hành quyết định về việc đóng tạm thời cảng hàng không Điện Biên. Theo quyết định này, cảng hàng không Điện Biên chính thức tạm đóng cửa từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023, nhằm triển khai thực hiện các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng. Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp 1 với tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Riêng công tác giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng được bảo đảm từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn trên địa bàn quận Đống Đa và quận Thanh Xuân. Thời gian thí điểm từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 25 tháng 6. Theo đó sẽ cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Trường Chinh hướng ngã tư Sở đi ngã tư Vọng, rẽ trái vào đường Tôn Thất Tùng. Các phương tiện đi theo hướng đi thẳng qua nút trên đường Trường Chinh, quay đầu tại điểm mở giải phân cách trên đường Trường Chinh, cách nút giao 245m, sau đó sẽ phải liên tục vào đường Tôn Thất Tùng. Cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Trường Chinh hướng ngã tư Vọng đi ngã tư Sở, rẽ trái vào đường Lê Trọng Tấn. Các phương tiện đi theo hướng đi thẳng qua nút trên đường Trường Chinh, quay đầu tại điểm mở giải phân cách trên đường Trường Chinh, cách nút giao 140m, sau đó sẽ phải liên tục vào đường Lê Trọng Tấn.
Cũng tại Hà Nội, tính đến ngày 22 tháng 3, trên địa bàn thành phố có 17 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Dự kiến trong tuần này sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm khác được hoạt động trở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động ở Hà Nội lên 20 đơn vị. Theo thông tư vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 3. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thông báo đến tất cả các trung tâm đăng kiểm trên cả nước triển khai đăng kiểm xe cơ giới theo thông tư mới. Theo đó, đối với ô tô mới chưa qua sử dụng, từ ngày 22 tháng 3, chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm như trước mà chỉ cần mang các loại giấy tờ để làm hồ sơ kiểm định và được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định để tự dán. Với các xe đã qua sử dụng, sau khi kiểm định đạt, được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định với chu kỳ mới theo quy định của thông tư ban hành ngày hôm nay.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định số 699 về việc bổ sung điểm di tích nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Ayaksan tại Hòn Bà, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vào cụm các di tích lịch sử lưu niệm cấp quốc gia về danh nhân này. Năm 1981, bác sĩ Alexandre Yersin đã đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm việc và sinh sống đến khi qua đời. Ông là người đã tìm ra vi trùng dịch hạch và đồng nghiên cứu sản xuất thành công huyết thanh chữa trị căn bệnh này. Người sáng lập Viện Pasteur Nha Trang năm 1895, Viện Pasteur Hà Nội năm 1926, Viện Pasteur Đà Lạt năm 1936. Người thành lập và hiệu trưởng đầu tiên của Trường Thuốc Đông Dương, tiền thân của các Đại học Y và Đại học Dược Hà Nội ngày nay. Năm 2013, bác sĩ Yersin được Chính phủ Việt Nam truy tặng danh hiệu Công nhân Danh dự Việt Nam.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông sẽ triệu tập một cuộc họp cấp cao của tổ chức quân sự này với Ukraine vào tháng tới, bất chấp sự phản đối từ Hungary. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO đưa ra quyết định của mình dựa trên sự đồng thuận. Ông cũng nhắc tới việc Hungary liên tục trì hoãn thời gian bỏ phiếu về tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển mà không có nhiều lời giải thích. Cuộc họp giữa Ủy ban NATO với Ukraine đã không được tổ chức ở cấp bộ trưởng trong vài năm. Cuộc họp gần đây nhất được tổ chức ở cấp thấp hơn vào năm 2019 tại Kiev với sự tham gia của các đại sứ NATO với Tổng thống Ukraine Zelensky và một số bộ trưởng nội các trước thời điểm cuộc xung đột nổ ra.
Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi ngân sách nhà nước năm 2023, theo đó tăng chi tiêu lên mức kỷ lục trong bối cảnh Kiev tìm nguồn hỗ trợ bổ sung cho hoạt động mua sắm vũ khí và trả lương cho quân nhân sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này. Bộ Tài chính Ukraine cho biết các nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ tăng ngân sách chi tiêu thêm 14,7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Cũng theo Bộ trưởng Tài chính nước này, cùng với những thay đổi được đề xuất, tổng quỹ dành cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng sẽ ở mức tương đương 26,6% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ukraine đã nhận được tổng cộng 4,5 tỷ euro viện trợ trực tiếp từ Liên minh châu Âu EU. Đây là bản sửa đổi ngân sách lần thứ hai trong năm nay và vẫn cần được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành.
Tổng thống Philippines hôm nay ngày 22 tháng 3 cho biết ông sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức về địa điểm của 4 căn cứ quân sự bổ sung theo thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường EDCA với Mỹ. Trước đó vào tháng 2, Tổng thống Philippines đã cho phép Mỹ quyền sử dụng thêm 4 địa điểm quân sự ngoài 5 địa điểm hiện có theo thỏa thuận EDCA ký kết vào năm 2014. Quyết định này đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều căng thẳng trong khu vực. Thỏa thuận EDCA cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ của Philippines, tiến hành tập trận chung, đặt trang thiết bị quốc phòng và xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường băng, kho chứa nhiên liệu hay là nhà ở quân sự. Tuy nhiên, điều đó không bao gồm việc quân đội Mỹ có thể hiện diện thường trực trên các căn cứ quân sự này.
Tối 21 tháng 3, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã làm rung chuyển quốc gia Nam Á Afghanistan. Trung tâm Địa chấn học quốc gia Afghanistan cho biết, tâm chấn nằm cách thành phố Faizabad thuộc tỉnh miền Bắc Badakhshan 133 km về phía nam đông nam. Rung động địa chất cũng có thể cảm nhận được tại các nước láng giềng như Pakistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan và miền Bắc Ấn Độ. Tại Ấn Độ, nhiều người dân tại các bang ở miền Bắc và thủ đô New Delhi đã vội vã rời khỏi nhà, chạy ra đường thì xảy ra các rung lắc kéo dài vài chục giây. Các báo cáo ban đầu tại Pakistan cho thấy 2 người đã thiệt mạng và ít nhất 6 người đã bị thương do dư chấn của trận động đất này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trải qua hàng trăm năm, người Mông dưới chân núi Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nghề chạm khắc bạc truyền thống của dân tộc mình. Với người dân nơi đây, trang sức làm bằng bạc là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần. Bởi vậy, các sản phẩm trang sức cũng trở nên độc đáo, tinh tế, thể hiện kỹ thuật của người chạm khắc bạc.
Ông Lù A Quả, ngụ tại thôn Hàng Lao Trải, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, là nghệ nhân cao tuổi nhất ở thị xã, vẫn giữ được nghề chạm bạc của người Mông. Hơn 40 năm nay, các sản phẩm đều được ông Quả làm hoàn toàn thủ công, với các công cụ chế tác truyền thống. Ông Lù A Quả chia sẻ.
Ngày trước thì dùng bạc hoa xòe, nhưng nay khan hiếm nên phải xuống thị xã mua nguyên liệu bạc thông thường về làm. Mua phải tinh ý, chứ nếu chọn lẫn nhiều tạp chất thì làm sẽ vỡ vụn mất.
Để làm ra một món đồ trang sức phải trải qua nhiều công đoạn, từ nung bạc, đổ khuôn, chế tác hình dạng, rồi cuối cùng mới đến chạm khắc hoa văn. Các chi tiết trên trang sức được chạm khắc tinh xảo nên đòi hỏi ở người thợ phải có sự khéo léo và tinh tế. Ông Giàng A Minh, trưởng thôn Hàng Lao Chải cho biết.
Cái sản phẩm để mà thành một cái quả như này thì thực ra cái này thì nó đòi hỏi cái thứ nhất là có cái tay nghề. Cái thứ hai là mà có cái là những người mà có tính còn là kiên trì cao. Ba nữa là có cái mắt sáng thì nó mới làm được cái sản phẩm nó đẹp.
Bà Hoàng Thị Vượng, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết, đồ trang sức bạc của người Mông khá phong phú về chủng loại, thường được đeo trong các dịp lễ, Tết hoặc công việc trọng đại của gia đình. Còn với du khách thì những đồ trang sức này trở thành món quà đầy ý nghĩa, gửi tặng người thân và gia đình. Bà Vượng chia sẻ thêm.
Chúng tôi đang mời các cái chuyên gia và các cái nghệ nhân thực sự là am hiểu về từng các cái lĩnh vực nghề để khôi phục, để nghiên cứu, siêu tầm lại các cái mẫu sản phẩm cổ. Qua đó thì làm cái chất liệu để chế tác ra những cái sản phẩm mới mà nó mang tính ứng dụng lớn hơn, ứng dụng rộng rãi hơn để có thể phục vụ được cái nhu cầu của khách du lịch.
Nghề chạm khắc bạc là một nét đẹp văn hóa, thể hiện sự phát triển về kỹ thuật và nghệ thuật kim hoàn tinh xảo của người Mông ở Sapa. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc sắc, năm 2013, nghề chạm khắc bạc của người Mông ở Sapa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.